SBS Việt ngữ.
Vào ngày 27 tháng 5 2018, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức đã thăm ông theo định kỳ hàng tháng tại trại giam số 6 Nghệ An và thông báo với ông về đơn xin cứu xét bản án của ông đã được gia đình thông qua luật sư Ngô Ngọc Trai gửi tới các cơ quan thẩm quyền. Như SBS đưa tin, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức đã ủy thác luật sư Ngô Ngọc Trai nộp hồ sơ lên các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét lại bản án của ông Thức theo quy định mới trong Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực vào đầu năm 2018, mà theo đó tội danh của ông Thức có đầy đủ cơ sở pháp lý để được giảm án và ân xá. Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt vào ngày 24 tháng 5 2009 và bị tuyên án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cho tới nay thì ông Thức đã ở tù tròn 9 năm và bước sang năm thứ 10. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là người đầu tiên đưa Internet về Việt Nam và là một người đấu tranh cho nhân quyền, nhưng đã bị chính quyền Cộng sản bắt và kết án. Một bản án mà theo luật sư Ngô Ngọc Trai thì không có đủ chứng cứ để buộc tội. Trần Lê Bảo Trâm, con gái lớn của ông Trần Huỳnh Duy Thức, lần đầu tiên trả lời phỏng vấn SBS. Cô là người khá kiệm lời và rất ít khi tiếp xúc với truyền thông. Trong cuộc trò chuyện với Mai Hoa, Bảo Trâm cho biết về sức khỏe của cha cô sau cuộc thăm gặp, về phản ứng của ông trước việc kêu gọi ân xá, và cả những điều mà lần đầu tiên cô chia sẻ về việc cha cô bị bắt và cầm tù. Vừa rồi con đi thăm ba con ở Nghệ An, trại giam số 6 Nghệ An, thì sức khỏe của ba như thế nào?
Ba con thì lúc nào cũng khỏe, gia đình thì mừng nhất là việc đó thôi. Tại vì ba chuyển ra khu vực Nghệ An thì thời tiết ở đó rất là khắc nghiệt. Khu vực đó thì chắc có khi là một trong những khu vực khắc nghiệt nhất Việt Nam luôn rồi. Trời lạnh thì quá lạnh, mà nóng thì lại quá nóng. Gia đình, nhưng mà mỗi lần đi thăm thì ba rất là khỏe, mà tinh thần ba cũng rất là mạnh. Tinh thần ba rất là mạnh, thì ba lại là người chỉ cho gia đình cách mà giữ sức khỏe như thế nào, luôn luôn dặn mọi người phải tập thể dục. Ba mỗi lần đi thăm ba hỏi con là dạo này có tập thể dục không, có tập ăn không, có bỏ bữa nào không. Thì được cái là ba khỏe thì gia đình con mừng.
Rồi điều kiện ở trong tù là như lần trước thì có nghe nói là mắt của ba con kém, là bởi vì người ta không cung cấp đủ đèn sáng cho ba con đọc sách, thì là ba con là người rất là thích đọc. Điều kiện đó có được cải thiện chưa?
Sau khi mà gia đình biết tin đó thì gia đình cố gắng liên lạc với mọi người, cũng như là lên tiếng, là nói chuyện với các tổ chức nước ngoài cơ, thì nhờ họ gây sức ép vô. Thì giờ sau ba con được nhận mấy cái đèn pin đó con, đèn đọc sách chạy bằng pin đó. Thì buổi sáng thì cái đèn đó cũng đủ để cho ba con đọc sách mà không bị quá gây hại tới mắt. Thì gia đình vẫn gửi pin đều đặn mỗi lần cho ba để ba có đủ ánh sáng để ba đọc, nên giờ cũng đỡ hơn.
Rồi điều kiện của cái trại giam đối xử với những cái tù nhân như ba con thì như thế nào?
Những tù nhân khác thì con không biết, tại vì ba con ở riêng một chỗ mình thôi à. Con cũng không rõ thật sự bên trong như thế nào, nhưng mà thông qua lời ba nói thì ba lúc nào cũng nói là người ta không đối xử tệ với ba. Ba được ăn uống cũng đầy đủ, nếu cần thuốc thì nói họ thì họ sẽ đưa thuốc của gia đình gửi vô. Còn sự thật bên trong thì con không biết, cũng không nói được.
Lần gặp vừa rồi thì thấy tinh thần của ba, là sức khỏe của ba con là ổn?
Dạ ổn, ba hôm trước ba cũng khá là vui vẻ.
Ba con có biết tin rằng là ở bên ngoài gia đình đã nhờ luật sư Ngô Ngọc Trai để đơn xin cứu xét lại cái vụ án của ba con? Ba con có biết thông tin đó không?
Có. Gia đình làm gì thì gia đình cũng đều thông báo cho ba biết hết.
Thông báo thông qua cái chuyến đi thăm vừa rồi hay là thông báo bằng cách gửi thơ hay là gọi điện?
Trước đó thì ba con cũng đã nói là hãy liên lạc với chi định, tại vì nó có cái điều chỉnh mới trong bộ luật các cô.
Tức là sau Tết á, thì ba con đã biết được cái thông tin về cái bộ luật hình sự mới 2015 mà có hiệu lực ngày 1 tháng 1 2018. Tức là ba đã biết rồi.
Đúng rồi. Ba con ở trong đó thì luôn cố gắng cập nhật thông tin. Thì ba con thấy là sắp sửa nó sẽ có thay đổi về bộ luật hình sự, về cái điều khoản mà điều mà ba bị buộc tội á. Nên ba nói là gia đình về tham khảo cái luật đó, rồi tham khảo ý kiến của chủ định coi là sẽ làm cái gì. Tại vì đây là một sửa đổi có thể có lợi cho ba trong cái vụ án của ba. Gia đình về cứ tìm hiểu nói chuyện với chủ định, rồi mỗi bước làm mới thì sẽ gửi thư vô thông báo cho ba. Rồi mỗi lần đi thăm là sẽ lại thông báo là à, hiện tại đã làm cái gì rồi, làm cái gì rồi, ý định là gì. Thì ba con luôn luôn biết được coi là gia đình đang làm cái gì.
Thì lần vừa rồi thì con đã thông báo với ba biết rằng là các đơn thư từ xin xem xét lại bản án của luật sư Ngô Cục Trai đã được gửi đi tất cả các nơi. Và đến hiện bây giờ là cũng gần một tháng rồi. Theo như cô biết á, thì là chưa có bất cứ một cái phản hồi nào từ những cái nơi đã nhận đơn thư đó.
Dạ đúng rồi. Con lúc đi thăm ba cũng nói với ba là họ cũng hiện tại cũng chưa phản hồi gì. Thì ba cũng không nói gì, ba có nói gì cứ làm việc với luật sư thôi.
Thường thì là những cái sách báo nào là trại giam cho phép ba con được nhận?
Những sách báo thường là phải là do nhà xuất bản đã được chính phủ cấp giấy phép hoạt động đó cô. Tại vì thường là tụi con cứ gửi sách vô thôi, họ chỉ nhìn coi là phải là nhà xuất bản được hoạt động chính thức hay không. Sau đó là họ sẽ đem vô, họ đọc, họ kiểm tra qua nữa. Thì thường sách nào thì con thấy cũng gửi vô được, miễn sao là đừng quá nhiều chữ tiếng Anh. Con hay gửi cho ba mấy sách song ngữ, mấy sách truyện song ngữ thì họ không có cho vô tại vì họ nói nhiều tiếng Anh quá, họ không kiểm soát được. Còn những cái mà sách mà nó mà thư từ hay là gì mà cô chỉ in ra ở trên mạng á, mà nó không phải là của chính phủ Việt Nam lưu hành á, thì họ không cho nhận, vậy thôi à. Còn việc họ nhận quyển nào thì đó là đợi họ kiểm duyệt. Còn quyển nào mà họ nói là họ không cho nhận mà lý do nó không được rõ ràng lắm thì ba sẽ khiếu nại lên, ba sẽ nói chuyện với người ở trong đó. Và nếu họ ok thì gia đình sẽ gửi lại.
Cái lúc mà thăm nói chuyện đã được thoải mái hơn chưa hay là vẫn phải nói qua một cái màn kính?
Nhà con thì luôn phải thăm ở trong phòng đặc biệt là phải ngồi cách qua một cái màn kính và phải nói chuyện qua điện thoại. Mỗi lần thăm thì bên phòng của ba thì cũng khoảng 2-3 chú cán bộ ngồi đó. Bên phòng tụi con ngồi thì cũng 2-3 chú cán bộ ngồi đó. Họ yêu cầu là phải nói qua điện thoại để họ có thể họ lắng nghe theo con mình nói cái gì. Nhưng mà con thấy cuộc gặp thì cũng diễn ra khá là suôn sẻ bình thường. Họ cũng ngồi yên đó, họ cho mình nói chuyện là chỉ khi nào mà mình nói cái gì đó mà nó không có liên quan tới vấn đề của ba hay vấn đề gia đình này nọ thì lúc đó họ sẽ nhắc nhở là cuộc gặp này chỉ được nói chuyện gia đình thôi.
Chẳng hạn như những vấn đề gì mà họ phải nhắc nhở?
Hồi trước con không biết giờ còn không, tại giờ nhà cũng ít nói. Nếu mà bàn gì những cái kiến nghị của chính phủ Việt Nam con, nếu mà ngồi bàn gì cả đó, họ nhắc nhở là cuộc gặp này chỉ nói chuyện thăm hỏi tình hình sức khỏe thôi chứ đừng có bàn mấy cái chuyện ngoài lề.
Một cuộc viếng thăm như vậy thì kéo dài bao lâu?
Dạ tụi con nếu mà gặp được thì thường là một tiếng.
Là ngồi nói chuyện một tiếng rồi thông báo hết những cái tình hình.
Dạ.
Rồi quay lại cái chuyện mà khi mà ba Thức bị bắt thì lúc đó Trâm bao nhiêu tuổi?
Anh nhớ lúc đó là 2009, khoảng 9 năm trước thì lúc của con khoảng cũng 15 tuổi.
Thì cái việc mà ba bị bắt á, đối với Trâm nó như thế nào? Cảm giác lúc đó Trâm còn nhớ gì không?
À, lúc đó con là người mở cửa.
Con là người mở cửa?
Thì họ chỉ nói là giờ hôm nay vô kiểm tra hỏi những người sống ở đó như thế nào. Thì con cũng biết cô tổ trưởng, cho nên con cũng mở cửa. Thì lúc đó công an ập vô thì con cũng hơi bàng hoàng, con không biết gì, con chạy lên nói ba ơi nhà có công an. Thì tự nhiên họ chạy lên họ đọc lệnh bắt. Chỗ đó con cũng hơi hoảng một chút xíu tại vì mình là người mở cửa mà mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà xưa giờ ba con làm gì thì con cũng không có rõ lắm. Con chỉ biết là ba có công ty thì ba đi làm vậy thôi. Thì thời gian đầu con cũng hơi hoảng là tại vì không biết tại sao lại có chuyện như thế này. Cuộc sống thì thời gian lúc đầu nó cũng bị xáo trộn khá là nhiều. Nhưng mà rồi sau đó, sau khi được gặp ba, được nghe ba nói chuyện thì con cũng ổn hơn.
Cái lúc mà con lên con báo cho ba biết là công an vào nhà thì cái thái độ của ba lúc đó như thế nào?
Ba lúc đó thì ba đã, con cũng thấy ba hoảng loạn gì lắm.
Ba sao?
Ba cũng nói quay qua, ủa sao tự nhiên có công an vô nhà? Rồi người ta đọc lệnh bắt ba thì ba cũng ngồi yên đó để ba coi người ta tới người ta làm cái gì. Rồi nguyên một buổi làm việc từ 4 giờ chiều mấy cho tới tối khuya thì tinh thần của ba cũng rất là bình tĩnh. Thì con nghĩ lúc đó ba cũng thấy ba bình tĩnh vậy thì con nghĩ chắc họ cũng nhầm lẫn gì đó. Sau thấy ba tâm sự, ba có nói chuyện với mọi người thì nói là ba đã chuẩn bị tinh thần này trước rồi. Thì lúc đó con mới nghĩ lại lúc đó là ba chắc ba cũng biết rồi. Cho nên tinh thần ba khá là bình tĩnh.
Cái lúc mà khi mà ba bị bắt đi, ba mẹ con lúc đó như thế nào?
Mẹ con thì lúc mà người ta vô làm việc bắt ba thì lúc đó mẹ con cũng rất là mạnh mẽ, mẹ không khóc hay gì hết. Nhưng mà sau khi ba bị người ta giải đi thì đương nhiên là cũng có buồn, cũng có khóc này nọ. Cũng thời gian đầu cũng rất là kiểu hoảng loạn, không biết chuyện gì xảy ra. cũng may là nhờ có các cô chú trong nhà, mọi người mỗi ngày tới động viên rồi cố gắng suy nghĩ coi là giờ làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, thì dần dần hình mọi chuyện mẹ con cũng ổn định lại, gia đình cũng ổn định lại để bắt đầu lo cho ba.
Con có thể kể một chút vào cái khoảng thời gian trước khi ba bị bắt, cái khoảng thời gian mà rất là bình yên của một cái gia đình của con với ba, với mẹ, với em như thế nào?
Nhà con thì rất là đơn giản, tại vì hai chị em đi học xa, ba buổi sáng cũng đi làm, cho nên mỗi buổi sáng là hai chị em dậy, mẹ thì chuẩn bị đồ ăn sáng, thì đánh răng rửa mặt xong ba cho con xuống ăn sáng, xong rồi ba lên công ty thì sẵn tiện chở hai đứa đi học luôn.
Ký ức của con về ba những lúc mình hồi nhỏ là như thế nào?
Ba con thì thích coi phim, cho nên thường hay có phim nào mới ra ba đều mua đĩa về nhà kêu cả nhà coi. Tại lúc đó tụi con còn nhỏ cũng không có đi rạp coi được nhiều. Cả gia đình thì lâu lâu nếu mà có thời gian rảnh thì cuối tuần ba chở đi Long Hải. Hồi xưa tụi con đi Long Hải khá là nhiều, có độ khoảng mấy tháng là đi lần. Lúc đó tụi con rất thích đi Long Hải tại được tắm biển này nọ để ăn hải sản. Còn những khoảng thời gian khác thì ba con hay đi công tác cũng nhiều. Mỗi lần đi công tác về lúc còn nhỏ thì ba hay có mua quà hay là mua sô-cô-la. Thì tức là vui là được ăn sô-cô-la này nọ.
Có được đi nước ngoài đồ này nọ không?
Đi nước ngoài thì chắc thôi, tụi con còn nhỏ lắm mới được đi.
Nhưng mà lớn
Singapore,
là biết.
Đi Thái Lan. Tại lúc đó là ba cũng đi công tác mở rộng công ty ra hai chỗ đó. Thì ba đem gia đình đi chung. Còn tới lớn thì ít lắm đi trong nước không mà.
Rồi có cảm giác là gia đình mình là rất là sung túc không? Có cảm nhận cái điều đó không?
Lúc đó thì con chưa biết là con sống khá là thoải mái. Ba mẹ muốn tụi con được cái tốt nhất thì tụi con cũng được đi học ở trường dạy tiếng Anh. Con là học tiếng Anh từ nhỏ. Con cũng ý thức được là gia đình mình lúc đó khá là thoải mái. Mình sống cũng không phải lo cái gì.
Cái sự cách biệt giữa trước và sau khi mà ba bị bắt thì nó như thế nào?
Con thấy nó cũng bình thường, con cũng không thấy có gì gọi là quá cách biệt. Chỉ có cái khó khăn nhất là lúc đó là con đang học trường quốc tế, mà học phí trường quốc tế thì khá là cao. Hai chị em đều học trường quốc tế hết, mà có một điều là khó khăn cái là học trường quốc tế rồi thì ra trường công nó không nhận. Rồi lúc đó nó hơi khó khăn cái là giờ làm sao để học tiếp. Con lúc đó con chỉ hơi khủng hoảng cái việc học đó thôi. Sau đó cũng có bạn gia đình giúp đỡ thì tụi con cũng được học hết năm cấp 3. Còn cái việc mà chuyển đổi cuộc sống khác nhau thì tụi con thấy cũng không có gì gọi là khó khăn hay là nó quá bị sốc hết. Tụi con vẫn còn mẹ, vẫn còn ông bà này nọ thì cũng chuyện cũng bình thường, tụi con thích ứng cũng nhanh.
Con có bị mặc cảm về cái chuyện mà ba mình bị tù tội không?
Con không bị mặc cảm, tại vì bây giờ nếu mà có ai, hồi đó tới giờ ai có ai mà hỏi là ba con có phải là Trần Quỳnh Nhi thích hay không thì con nói đúng rồi, ba con là vậy. Ba con là Trần Quỳnh Nhi thích, con thấy cũng không có gì gọi là mặc cảm. Con thì luôn tự hào về ba mình, về những gì ba, về công ty ba thành lập trước đó. Với lại con vẫn luôn tin là ba không có làm gì sai, cho nên con vẫn luôn tự hào về ba.
Con có gặp khó khăn khi đi xin việc không?
Dạ không, hầu như là tại vì họ cũng không có hỏi á. Xin việc bây giờ thì họ không có hỏi lý lịch về gia đình nữa, ngoại trừ nếu mà cô làm ở những công ty chính phủ, nhiều công ty nhà nước thì đơn giản cái đó họ sẽ hỏi. Còn con làm cho công ty tư nhân họ không có hỏi cái đó. Thì sếp cũ của con thì khi mà sếp cũ của con vô tình đọc tin thấy cái tin con thì cũng chỉ hỏi thăm, lâu lâu cũng hỏi tình trạng sức khỏe của ba sao rồi, chứ họ không có gây khó khăn gì.
Họ có tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con không?
Nhà không, con cũng đối xử với người bao nhiêu bạn sinh viên khác hả cô?
Rồi sau khi mà hết trung học, con được du học ở bên Mỹ. Cái lý do gì sao mà con quyết định về lại mà không ở lại bên Mỹ?
Quyết định về lại là vì gia đình con còn ở đây. Một là con không có người thân nào ở bên Mỹ. Con cũng suy nghĩ là 4 năm con đi rồi. Mẹ con cũng chỉ có em con, mà cũng có mẹ con giờ cũng phải lo cho ông bà ngoại. Thì con suy nghĩ là mình về thì mình giúp đỡ lo phụ việc cho mẹ. Rồi mẹ con cũng giờ cũng lớn tuổi rồi mà đi thăm ba cũng xa cô. Mẹ con đâu có đi hoài được. Con suy nghĩ là nếu con về thì con có thể giúp đỡ mẹ mấy cái đó. Lúc đó con cũng nghĩ là ở Mỹ hay ở Việt Nam gì cũng vậy. Mình cố gắng thì mình cũng làm được tiền vậy thôi. Mình cố gắng mình cũng sống được thì thôi, về mình sống gần gia đình nó tốt hơn.
Lúc mà ba bị bắt á, đến đây là 9 năm rồi. Trong khoảng thời gian rất là dài, tức là mất đi một cái lao động chính, một cái trụ cột của gia đình. Rồi là gia đình làm cách nào để mà đi qua được những cái khoảng thời gian đó khi mà không có được cái lao động chính là ba?
Ở đó thì nói thật là phải nhờ và mẹ con rất nhiều. Tinh thần mẹ con cũng rất là mạnh mẽ. Lúc đó con cũng nghĩ là tinh thần mẹ mạnh mẽ như vậy, tại vì xưa giờ mẹ cũng chỉ là nội trợ ở nhà cơ. Thì lúc đó thì gia đình con giống như là mất hết vậy, tại vì công ty ba phá sản. Hên mà cũng nhà cũng có tiền dành dụm, nhưng mà số tiền đó thì cũng không phải là đủ. Chỉ nói mà đủ sống đó, tặng tiền đủ sống thì đủ sống, chứ không có đủ cái tiền để mà lo cho hai đứa đi học. Thì đó cũng hên là cũng có gia đình, cũng có những người bạn tốt đó cô. Họ giúp đỡ, cũng có ông bà chú bác gia đình bên cạnh. Dần dần là mọi chuyện nó cũng vô nếp như cũ rồi, rồi dần dần cứ sống vậy.
Khi con đọc những cái lời bình luận về ba con thì con nghĩ gì?
Nên lúc đầu thì con cũng hơi gọi là hơi bực. Lúc một thời gian mới đầu ba bị bắt thì con đọc báo thấy người ta bình luận vậy, con cũng hơi nóng. Kiểu như họ phán xét mà ba mà họ không biết ba như thế nào á. Các con nhớ khoảng thời gian đó con cũng viết một bình luận trả lời lại mà nó hơi là dài. Thế là cái bình luận của con nó thành một bài báo luôn.
Là nó xuất hiện trên báo luôn.
Dạ. Thì lúc đó thời gian đầu thì con cũng hơi bực tại sao họ lại hơi nói trong khi mà họ chưa biết rõ. Nhưng mà tới bây giờ thì con cũng thấy bình thường. Con kiểu như con hiểu được họ mà ghét ai thì cũng như họ làm gì họ cũng ghét mà thôi. Thì ngoài những số nhỏ, số người nhỏ là họ ghét, họ nói này nói nọ về ba con, thì cũng có nhiều người ủng hộ ba con. Thì con về sau con chỉ đọc những tin ủng hộ thôi cô. Ghét thì ai, họ nói gì cũng họ cũng nói được rồi. Rồi con không quan tâm nữa.
Con có cảm giác là gia đình mình cô đơn không?
Con cũng không thấy vậy. Thì tại vì con cũng còn em với còn mẹ. Thì không. Con cũng
ý con nói rằng là
khi những cái
con có cảm giác
con chỉ hơi buồn là những có những cái như những cột mốc trong cuộc đời mà không có sự hiện diện của ba vậy. Như con tốt nghiệp trung học hay còn vừa đại học, con tốt nghiệp đại học con có công việc đầu tiên mà lúc đó nghĩ cũng không có ba cũng thấy kỳ kỳ. Vậy thôi thì cũng 9 năm rồi tụi con cũng quen với cái sống kiểu này, vẫn còn cũng còn mẹ cũng còn em thì mình cũng không thấy gì gọi là cô đơn cho lắm.
Thế là con có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ còn 6 năm nữa là mình sẽ như thế nào không? Mình sẽ lấy chồng trước đó hay là lấy chồng sau đó hay là thế nào?
Ba con thì đã quyết đi tới cùng rồi. Chỉ khi nào ba chỉ chịu ra khi mà họ trả lại công lý cho ba. Thì con cũng đã có cái tinh thần cũng giống như vậy. Tại vì ba con thì cứng đầu xưa giờ. Không ai nói gì mà ba con dễ nghe hết. Dễ nghe theo thì con cũng chuẩn bị tinh thần. Thì ba con cũng nói là cuộc sống của con thì con cứ sống như vậy, chứ đừng để ba làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Thì nó có những dự định nào thì hãy cứ làm dự định đó. Thì con cũng sống như những gì ba chỉ vậy thôi.
Con còn có điều gì để mà chia sẻ nữa không?
Con không biết chia sẻ sao, mà con chỉ biết là dạo gần đây cũng có nhiều tù nhân lương tâm bị kết án rất là nặng. Và họ cũng bị chuyển đi rất xa như ba con, mà họ cũng có gia đình. Nhất là những gia đình mà có những em nhỏ thì con cũng chỉ giống như là muốn động viên những gia đình đó là cứ cố gắng thì mọi chuyện nó cũng sẽ vào nếp, và cứ cố gắng mà tiếp tục tìm kiếm tự do cho người thân của mình đang bị trong tù.
Yêu loài người khi còn khát khao, hãy yêu loài người như yêu giọt nước trong sa mạc khô. Yêu loài người khi lòng đắng cay hay khi ngọt bùi, yêu giọt nước lăn trên vài môi. Yêu loài người khi lòng héo hon vẫn yêu.
Nếu như ba con xuất hiện bây giờ thì chắc con cùng với ba với cả nhà xuống nhà chú Út để ba con thắp nhang cho bà nội, vì lúc bà nội mất thì ba con không có ở nhà, xong rồi cả gia đình cùng nhau đi ăn vậy thôi cô.
Chân con bước em hãy yêu cuộc đời, yêu ngọn suối xanh, yêu dòng sông. Yêu cuộc đời khi lòng trống không vẫn yêu cuộc đời, như vỏ ốc khô yêu đại dương. Yêu cuộc đời cho dù đớn đau vẫn yêu cuộc đời, như yêu từng miếng hôn cuốn trên mặt người. Thank you.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.